Thưa anh chị em thân mến, lễ nghi hôm nay và các lễ nghi của tuần thánh đều mời gọi chúng ta hướng về một nhân vật, đó là Đức Giêsu. Các bài đọc lời Chúa cũng như các bài thánh ca đều hướng chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giêsu. Nhưng mà chiêm ngưỡng Đức Giêsu không phải ở trong tư thế của một người chiến thắng. Chiêm ngưỡng Đức Giêsu không phải như một người vừa làm phép lạ huy hoàng. Chiêm ngưỡng Đức Giêsu không giống như một người đi vào sa mạc và có biết bao nhiêu người đi theo để hứng thú nghe lời người giảng dạy. Nhưng chiêm ngưỡng Đức Giêsu như một tội nhân chịu treo trên thập giá. Trên thế giới này, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu thì đều nghiêng mình tưởng niệm cuộc khổ nạn của Người. Những lễ nghi mà chúng ta sẽ tham dự trong tuần tới, chúng ta gọi là tuần thánh, đều nhắc cho chúng ta Đức Giêsu, một con người đã chịu treo trên thập giá, chịu chết trên thập giá vì tội chúng ta. Thưa anh chị em thân mến, có thể chúng ta cũng giống như biết bao nhiêu người sống trong xã hội hôm nay, đặc biệt là những bạn trẻ đặt ra câu hỏi: vậy thì một người chịu chết cách đây 2.000 năm có ý nghĩa gì đối với chúng tôi, đối với cá nhân của mỗi người đang sống trong thế kỷ 21 này? Có thể chúng ta đặt ra câu hỏi ấy. Đâu là mối tương quan giữa cái chết của một người có tên là Giêsu đối với đời sống cá nhân của tôi hôm nay? Bởi vì giáo hội mỗi năm thì cử hành long trọng tưởng niệm của cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Vậy thì cái mối tương quan chúng ta tham dự lễ nghi tuần thánh, cái mối tương quan thứ nhất rất là quan trọng giữa cái chết của Chúa Giêsu và với mỗi người chúng ta, đó là mối tương quan đem lại ơn cứu độ. Và để đưa ra câu trả lời này, chúng ta phải nhìn với cái nhãn quan Kitô giáo. Để đưa ra câu trả lời này, chúng ta phải dõi theo suốt bề dày của lịch sử mặc khải. Bởi vì giáo lý của giáo hội dạy chúng ta do tội lỗi đáng lẽ con người phải chết muôn đời. Nhưng mà Chúa Giêsu đã vâng phục Đức Chúa Cha và Người đã chịu chết trên cây thập giá, để rồi cái chết ấy là một cái chết cứu độ, như chúng ta vừa nghe trong bài thư sách thánh thứ hai, trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo dân thành Philippe. Thánh Phaolô đã nói Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng mà Người đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Và Người đã vâng lời Đức Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá. Vì thế cái chết của Đức Giêsu, thưa các anh chị em thân mến, là cái chết đem lại ơn cứu độ cho con người. Nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà con người với Thiên Chúa không còn khoảng cách sâu thẳm nữa, nhưng mà con người đã được đem đến gần Thiên Chúa. Nhờ cái chết của Đức Giêsu, con người có thể đến gần Thiên Chúa. Nhờ cái chết của Đức Giêsu, nhân loại được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi và trở nên xứng đáng là con Thiên Chúa. Vì thế chúng ta đặt ra câu hỏi: đâu là mối tương quan giữa cái chết của Chúa Giêsu, một con người cách đây 2.000 năm, với cá nhân của mỗi người chúng ta? Đó là cái chết cứu độ, cái chết đem lại hạnh phúc cho con người. Và chúng ta, như Thánh Phaolô nói, chúng ta được dự phần vào hạnh phúc mà cái chết của Đức Giêsu đem lại. Chúng ta được dự phần vào hạnh phúc ấy, mà hạnh phúc ấy nhờ máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá. Đó là cái mối tương quan lớn nhất, mối tương quan đem lại cho chúng ta một sự gắn bó, đem lại cho chúng ta một hy vọng và hạnh phúc vĩnh cửu. Và tiếp theo nữa, chúng ta thấy cái mối tương quan giữa chúng ta với cái chết của một người có tên là Giêsu cách đây 2.000 năm, thưa anh chị em thân mến, đó là lời mời gọi yêu thương hãy sống vì người khác. Con người ta, nhất là trong xã hội hôm nay, chỉ biết sống cho chính mình. Con người ta chỉ biết bo bo, khép kín và không quan tâm đến những người khác giữa một thế giới đầy ghen ghét và bạo lực. Chúa Giêsu trên thập giá đã là gương mẫu cho chúng ta về sự hy sinh cho những người khác, hy sinh vì tha nhân, hy sinh vì anh chị em mình. Chính Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao cả lớn lao hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người khác. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện điều người đã giảng dạy. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện giáo huấn của người, và khi trên thập giá, Chúa đã chịu chết vì hạnh phúc của con người. Và trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn gửi cho chúng ta một thông điệp. Chúa Giêsu vẫn nhắn gửi con người trải qua mọi thời đại, đó là hãy sống vì tha nhân để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Và khi nào xã hội này có những con người biết sống vì người khác thì gia đình họ sẽ được bình an, xã hội sẽ đem lại những điều tốt đẹp và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên an hòa. Chúa Giêsu là mẫu mực cho chúng ta trong sự hy sinh dấn thân vì người khác. Vì thế mà cái chết của Chúa Giêsu vẫn mang một thông điệp, vẫn mang tính thời sự cho con người ngày hôm nay, và nhất là sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh thể, sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lời Chúa mà chúng ta đọc trong Tin mừng cũng thể hiện được tình yêu thương mà Chúa dành cho con người. Chúa hiện diện giữa chúng ta để ở với chúng ta, Chúa hiện diện giữa chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta. Và như vậy khi chúng ta ngước nhìn lên cây thập giá, chúng ta được mời gọi hãy noi gương Chúa Giêsu để yêu thương và tha thứ. Thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ thân mến, cây thập giá được dựng lên trên đồi Canvê cách đây 2.000 năm không phải chỉ là một kỷ niệm vô hồn, không phải chỉ là một hiện tượng đã lùi vào dĩ vãng xa xưa, nhưng còn thông truyền cho chúng ta một sứ điệp của niềm hy vọng. Từ khi Đức Giêsu chịu treo trên thập giá, thì cây thập giá đã trở nên biểu tượng của những đau khổ, và cây thập giá đồng thời cũng là biểu tượng của hy vọng. Gọi là biểu tượng của đau khổ khi nào một người nào đó gặp những khó khăn trong đường đời, người ta nói rằng thập giá của tôi nặng quá. Khi nào người ta gặp bệnh tật, đau khổ, gặp chia rẽ, gặp những gánh nặng tai ương, người ta nói rằng thập giá của đời tôi nặng nề quá. Vì thế mà thập giá là biểu tượng của những đau khổ chúng ta gặp thấy trong đường đời. Nhưng đồng thời thập giá cũng là biểu tượng của hy vọng, bởi vì Đức Giêsu đã chịu treo trên thập giá. Nhưng mà như các nhà thần học nói, thập giá không phải là lời nói cuối cùng của Thiên Chúa, nhưng mà lời nói cuối cùng của Thiên Chúa là sự phục sinh, là sự sống lại. Mà chính Chúa Giêsu chỉ có cuộc đời của người chỉ có ý nghĩa với chúng ta vì người đã bước ra khỏi mồ, vì người đã sống lại vinh quang, vì người là Thiên Chúa quyền năng, và vì người có thể giúp con người đi qua ngôi mộ tăm tối để vươn tới ánh sáng huy hoàng. Vì thế mà thông điệp được diễn tả qua cái chết của Chúa Giêsu cũng như thông điệp được diễn tả qua cây thập giá là thông điệp của niềm hy vọng. Để rồi con người bước đi trong hành trình trần thế, mặc dù đau khổ thế nào đi nữa thì vẫn hé mở hy vọng, bởi vì có Đức Giêsu là đấng đồng hành với họ, và có những lời hứa của Đức Giêsu: ai theo ta hãy vác thập giá đời mình mỗi ngày mà theo ta, tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho, bởi vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Anh chị em thân mến, đó chính là những thông điệp mà chúng ta được lĩnh nhận khi chiêm ngưỡng cây thập giá và khi tôn thờ đấng chịu treo trên đó là Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ trần gian. Vì thế những bài đọc kinh thánh trong thánh lễ này đều nhằm diễn tả những điều ấy. Ngôn sứ Isaiah nói với chúng ta về một người tội tớ đau khổ, một người bị hành hạ, một người bị tra tấn, một người bị khinh miệt, nhưng mà không hề cãi lại. Người tội tớ ấy, 700 năm sau, giáo hội Kitô giáo đã nhận ra nơi Đức Giêsu là đấng mang trên mình nỗi đau khổ của con người, là đấng đã chịu đau khổ để con người được hạnh phúc, đã gánh lấy tội lỗi nhân gian để nhờ đó mà con người được ơn cứu độ. Bài trình thuật về sự thương khó đã giúp cho chúng ta hiểu Đức Giêsu trên thập giá và những đau khổ người đã chịu. Đức Giêsu đấng là Thiên Chúa làm người vẫn đang đi ngang qua cuộc đời của chúng ta, và người vẫn vác thập giá nơi gương mặt của những người đau khổ, của những người bệnh tật, của những người bé mọn, của những người làm nạn nhân chiến tranh. Vì thế anh chị em thân mến, trong ngày hôm nay chúng ta về đây để tĩnh tâm. Giới trẻ của giáo phận Hải Phòng, chúng ta đây là những người đại diện cho giới trẻ toàn giáo phận. Tôi kêu mời anh chị em, mỗi người chúng ta hãy tìm thấy giáo huấn của Chúa qua các lễ nghi này. Để trả lời cho câu hỏi, một người có tên là Giê-xu trong lịch sử đã chết cách đây 2.000 năm, có mối tương quan gì, cái chết của người có mối tương quan gì với cuộc sống cá nhân mỗi chúng ta? Xin thưa, bởi vì có mối tương quan gắn bó chặt chẽ. Bởi lẽ trước hết cái chết của Đức Giê-xu là cái chết mang lại cho chúng ta ơn cứu độ. Cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá mời gọi chúng ta hãy noi gương người để thực hành bác ái yêu thương, mà cụ thể là sống vì người khác, sống có trách nhiệm. Và cái chết của Đức Giê-xu mang lại cho chúng ta niềm hy vọng. Vì thế cây thập giá cũng được so sánh như cờ hiệu của niềm hy vọng, và là dấu hiệu báo cho chúng ta sự phục sinh vinh hiển của Đức Giê-xu. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm nhận những điều ấy khi tham dự các lễ nghi của tuần thánh. Chắc chắn bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ nhận được ơn của Chúa để vững bước hơn trên đường đời. Amen.